Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ tính hay du đãng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim chơi chó. Bà mẹ vốn là người nghiêm khắc, thấy con như thế thì của phạt luôn, mà cậu vẫn không chịu. Một hôm ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm quả cân ném trúng vào chân ông, máu chảy đầm đìa. Từ bấy giờ ông không dám lêu lỏng phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau ông thi đỗ làm quan đến chức tể tướng. Lúc ông quý hiển thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân thì ông lại nức nở khóc lóc mà nói rằng: chính vết thương này đã làm cho ta nên người. Có nhiều dòng nước mắt trong cuộc đời, có những nước mắt của đau khổ, nước mắt của niềm vui, nước mắt của ly biệt, nước mắt của tiếc thương. Nhưng chỉ có nước mắt của sám hối là có giá trị hơn cả. Nước mắt sám hối khép lại quá khứ để mở cửa tương lai. Nước mắt sám hối rửa sạch tội lỗi để lộ ra ân sủng. Trong tin mừng hôm nay, John Tẩy Giả đã khơi lên dòng nước mắt ấy. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến. Matthew đoạn 3 câu 2. Chính Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc đời rao giảng, cũng đã gói trọn sứ điệp nền tảng của Kitô giáo trong lời kêu gọi: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco đoạn 1 câu 15. Sám hối là bước khởi đầu và là nền tảng của đời sống đức tin. Một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo là càng nhận ra sự nhỏ bé yếu đuối của mình, con người càng lớn lên trong ân sủng và tình thương của Chúa. Càng nhận ra thân phận tội lỗi của mình, con người càng dễ cảm thông trước bất ngã của anh em. Thiên Chúa không mong chờ nơi con người điều gì khác hơn là tấm lòng sám hối. Chúa ở bên những người sám hối và cứu chữa những ai sầu khổ. Thánh Dịch đoạn 33 câu 19. Chính lòng sám hối chân thành đã đem lại niềm vui cho cả thiên đàng. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Luca đoạn 15 câu 7. Toàn bộ tin mừng giao giảng Đức Giêsu nhân hậu với người tội lỗi. Tuy nhiên, lòng sám hối đích thực đòi hỏi con người phải có một quyết định dứt khoát. Sám hối theo truyền thống Kinh Thánh chính là quay trở lại, hoàn toàn theo hướng ngược lại. Như vậy, sám hối đòi hỏi người ta phải triệt để thay đổi, từ tư tưởng cho đến hành động, từ hướng đi cho đến cách sống. Cuộc đời của Thánh Phaolô là một kinh nghiệm sâu sắc về lòng sám hối, và Ngài có đầy uy tín để khuyên bảo chúng ta: hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Philippe đoạn 3 câu 13b. Sám hối không chỉ là công việc của cá nhân mà là của cả giáo hội. Đức cha Phaolô đề giáo là vị giáo hoàng đầu tiên thay mặt hội thánh bày tỏ lòng sám hối. Nếu có lỗi lầm nào về sự chia rẽ các Kitô hữu và do lỗi lầm của chúng tôi thành thật xin Chúa tha thứ. Và chúng tôi cũng xin anh em bị xúc phạm tha thứ cho chúng tôi. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liệt kê rất nhiều lỗi lầm của giáo hội trong hai thiên niên kỳ qua. Ngài đã công khai cử hành nghi thức sám hối và xin tha thứ. Ngọn lửa sám hối mà Đức Thánh Cha đã thắp lên trong lòng giáo hội không chỉ là ánh sáng xua tan đống đen tội lỗi, mà còn là sức nóng thôi thúc mỗi người tín hữu Kitô cũng hãy thật lòng sám hối những lỗi lầm của mình xúc phạm đến Chúa và anh em. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa sám hối để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho chúng con dám can đảm sám hối những lỗi lầm của mình để nên thánh thiện hơn. Nhờ đó, chúng con sẽ là những con đường đưa Chúa đến với anh em. Và để anh em đến được với Chúa trong mùa Giáng sinh này.
Noel désormais nuit de clarté, nuit où l'on dort, nuit pour t'aimer. Je te pardonne de m'oublier, nuit la plus longue. No.